Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ, 1 Gioan chương 3 câu 18 đến hết câu 24. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi xót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta và người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được người ban cho. Bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của người và làm những gì đẹp ý người, đây là điều răn của người. Chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô con của người và phải yêu thương nhau. Điều răn người đã ban cho chúng ta, ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần ký người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Đổi từ kiếp sinh vật trở thành dòng giống của Thiên Chúa, đổi đời từ con người hèn hạ của mình trở thành con người quyền năng, đổi đời từ con người tội lỗi của mình trở nên con người dễ thương dễ mến. Cuộc đời đời này hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta 7 lần về chính Ngài. Chúng ta đọc toàn bộ Tin Mừng của Gioan, Đức Giêsu tự giới thiệu về mình với nhân loại. Mở đầu Ngài nói Gioan chương 6 câu 35: Ta là bánh ban sự sống cho thế gian. Rồi lần thứ hai ở Gioan chương 8 câu 12, Ngài lại khẳng định: Ta là ánh sáng ban sự sống cho thế gian. Ai theo ta không đi trong tối tăm tội lỗi, nhưng có ánh sáng ban sự sống. Lần thứ ba Ngài lại mặc khải ở Gioan chương 10 câu 7 câu 8: Ta là cửa chuồng chiên. Ai không qua cửa này mà vào, hết thảy là trộm là cướp. Lần thứ tư Chúa lại mặc khải ở Gioan chương 10 câu 11-14: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Lần thứ năm Chúa lại mặc khải ở Gioan chương 11 câu 25: Ta là sự sống và là sự sống lại. Sự sống lại mới là quan trọng. Còn sự sống, chúng ta đang sống đây là một sự sống biểu kiến. Lần thứ sáu Ngài lại tự giới thiệu về mình ở Gioan chương 14 câu 6: Ta là đường và là sự thật sự sống. Và lần sau cùng Tin Mừng hôm nay chúng ta mới nghe ở Gioan chương 15 câu 1: Ta là cây nho thật. Như thế 7 lần Chúa Giêsu tự mặc khải về mình, chúng ta có quyền rút ra 2 điểm giáo lý quan trọng này. Trước nhất là ai ăn bánh hằng sống, tức là mở đầu Ngài nói ta là bánh để cho người ăn đó. Ai ăn bánh hằng sống là rước lễ, người đó mới thực sự là được tháp vào Chúa Giêsu là cây nho thật. Cho nên mở đầu là bánh, cuối cùng là nho. Mà chúng ta thấy bánh nho là 2 chất liệu được dùng trong thánh lễ để khi chủ tế đọc lời truyền phép thì bánh nho ấy trở thành Chúa Giêsu. Chúng ta để ý mở đầu là bánh, kết thúc là nho, là nói về thánh lễ chứ gì nữa. Cho nên chỉ có trong thánh lễ chúng ta mới kết hợp với Chúa Giêsu, với Thiên Chúa một cách xít sao trọng vẹn nhất. Cái điểm xác tín thứ hai, Chúa mặc khải 7 lần như vậy để nói về cuộc sáng tạo từ ban đầu. Chúa Cha tạo dựng vũ trụ trong 7 ngày, thì cái tuần sáng thế ban đầu 7 ngày á, chưa được hoàn hảo đâu. Trong tuần sáng thế mới ở Tân Ước, qua 7 lần Đức Giêsu mặc khải về Ngài á, chính Ngài mới làm cho chúng ta và cả cái vũ trụ này đi vào sự hoàn hảo như Thiên Chúa muốn, đặc biệt nơi con người được giống Thiên Chúa thực sự. Cho nên chúng ta trở lại điểm giáo lý quan trọng thứ nhất là con người được thác vào Giêsu từ chính là lúc ăn ngài đó, bánh hàng sống đó, thì người đó mới trở nên được thác vào Chúa Giêsu trọn vẹn là cây nho thật. Nho thật Đức Chúa Giêsu dùng ở đây không có ý đối lại với nho giả. Bây giờ cái kỹ thuật người ta nhái rất là tinh xảo, ta thấy một chùm nho họ làm bằng chất gì đó, bằng ni lông hay bằng nhựa bằng gì đó, trông nó hấp dẫn lắm, có khi nó còn hấp dẫn hơn là chùm nho thật. Nhưng mà khi đâm vào biết là nho giả. Chúa Giêsu không có ý nói ngài giống như là đồ giả đâu, mà ngài muốn nói rằng ngài cũng là dòng giống của người Do Thái. Mà người Do Thái được Chúa chọn ở trên khắp thế giới này, ngài kỳ vọng dân Do Thái là nho tốt lành, sinh trái việc lành. Ngài bứng họ từ Ai Cập về trồng ở đất ngài chọn là đất chảy sữa và mật, Xuất Hành 3:8, đó là miền đất Palestine. Và ngài hy vọng rằng sẽ có mùa nho vừa sai trái và nho lại mọt lên để làm rượu nho. Nhưng mà dân Do Thái đã trở nên lộ giống. Chúa đáng lẽ Chúa cho là nho tốt nho ngọt thì trở thành nho chua lép, tức là sâu ác. Ngôn sứ Isaia trong bài ca về vườn nho ở chương 5, ông cảnh cáo dân Do Thái qua dụ ngôn. Ông nói có một người kia đi tìm khắp thế giới này được một giống nho, ông cho là nho này tốt nhất, ra trái ngọt nhất, rồi ông đưa về quê của ông, ông vỡ đất cho màu mỡ, rồi ông trồng giống nho tốt này trên vườn của ông. Ông cho bón tưới hàng ngày, ông rào rậu chung quanh để không có thú nào đến phá. Ở giữa vườn ông xây một nhà máy làm rượu nho, và ông hy vọng rằng đến mùa nho ra trái, ông sẽ có nhiều nho tốt nho ngọt để ông cho vào nhà máy làm rượu. Thế nhưng khi mùa trái đến, ông thấy nó sinh ra toàn là nho chua lét, không làm rượu được. Ông vặt đầu và ông la hét lên rằng: trời ơi đã đợi, xin làm chứng cho tôi. Sao tôi vất vả hết sức để kiếm một giống nho tốt, rồi tôi vất vả trồng nó trên cái đất mà tôi vỡ cực khổ này, tôi bón tưới hàng ngày, hy vọng đến mùa nho tôi có nho ngon rồi, mà bây giờ nó ra chua lép thế này, làm sao mà có thể làm rượu được. Tôi phá quách cái nhà máy làm rượu nho này đi, vì có nho đâu mà làm rượu. Tôi phá hàng rào xung quanh vườn nho của tôi để cho thú dữ nó đến giày xéo. Isaiah nói như thế quả thật ứng nghiệm nơi người Do Thái khi con Thiên Chúa vào đời là chủ vườn nho đó. Chúa Giêsu đến với dân tộc này, nó lại chống đối ngài, nó giết ngài, rất độc ác, nó còn tệ hơn là nho chua rét. nó trở thành nhau đâu, nó chống đối chủ của nhau, nó giết ngài. Cho nên Chúa đã để cho thu giữ lại bọn Roma ngoại giáo đến phá tan đền thờ của họ. Đền thờ của họ được gọi như là máy đạp được nhau bị phá tan, rồi thu giữ đến dây xéo, tức là dân tộc này bị lưu đày khắp thế giới. Đó là nói về dân tộc Do Thái đã không tin vào Chúa Giêsu thì nó trở thành kẻ lộn dân. Trái lại, những ai thuộc về Chúa Giêsu dù độc ác đến cỡ nào như ông Phao-lô, trước đây ông lấy trát án trát của các thượng tế ở Jerusalem, phóng về Damas, bắt được bất cứ ai theo đạo của Giêsu ông sẽ triệt hạ hết. Thế nhưng mà Chúa thương ông, chuộc lấy ông và cho ông gắn với ngài khi ông học giáo lý nơi các tông đồ, khi ông lãnh nhận các bí tích, khi ông trở thành tông đồ xuất sắc đi loan báo tin mừng nhờ danh của Chúa. Đó, bài đọc chúng ta mới nghe ở câu vụ chương 9 câu 26-28. Cho nên mỗi một con người độc ác này khi gắn vào Giêsu là nho thật, thì Phao-lô đã làm cho rất nhiều người ở trên thế giới này cất lời cầu như chúng ta đọc câu Đáp Ca Thánh Bình 22-24 câu 26: lạy Chúa, giữa lòng đại hội con nguyện tán dương ngài. Đó là những người được thác vào Chúa Giêsu cách trọn vẹn nhờ sự thánh lễ một cách trọng vẹn, nghe lời và hiểu lễ. Điểm giáo lý thứ hai, Chúa Giêsu mặc khải 7 lần về ngài là nói về cuộc tạo dựng mới, tuần sáng thế mới nhờ Chúa Giêsu mới làm hoàn hảo cái tuần sáng thế thuở ban đầu chưa được hoàn hảo. Cho nên bất cứ người nào tin vào Chúa Giêsu, gia nhập hội thánh bằng cách lãnh bí tích khai tâm, tức là thánh tẩy, thêm sức và thánh thể, thì người đó hoàn toàn được tháp vào Chúa Giêsu một cách trọn vẹn nhất. Cho nên đối với người lớn khi theo đạo phải liên tục ban cho 3 bí tích này để họ thuộc trọn về Chúa. Lý do đó mà Chúa Giêsu kêu gọi, ông Gioan ghi lại ở chương 15 câu 4 câu 5 chúng ta mới nghe và mới đọc lại trong câu tôn mô tin mừng, Chúa Giêsu kêu gọi anh em hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong thầy thì người đó sinh nhiều hoa trái. Và Đức Giêsu còn nói như cành nho sinh trái tốt còn phải được cắt tỉa để sinh trái nhiều hơn. Anh em đã được tẩy sạch bởi lời thầy nói với anh em, tức là nhờ lời Chúa, Chúa tha tội cho chúng ta, nhờ lời Chúa chúng ta rao giảng, chúng ta sẽ bị người ta ghét, người ta giết, người ta sẽ làm khổ chúng ta. Nhưng mà có như vậy mới đạt được cái hiệu quả thu về cho Chúa nhiều hoa trái tốt hơn nữa. Cho nên lời Chúa tỉa chúng ta để chúng ta sinh nhiều hoa trái như là thế. Từ vậy cũng trở lại bài đọc thứ nhất, sách Tông đồ Công vụ ở chương 9 từ câu 28-31. Ông Sao-lô trước đây vẫn bách hại của thánh, nhưng mà khi trở lại với Chúa, ông cùng với các tông đồ lên Jerusalem. Ở đây tác giả Luca cố ý dùng lại cái tên Saulo để nhắc đến tội của ông. Vậy mà bây giờ ông cùng với các tông đồ về Jerusalem, tức là về cái nơi mà trước đây ông lén chạy của các thực tế đi bách hại của thánh ấy. Ông về đấy cùng với các tông đồ mạnh dạn rao giảng tin mừng. Ông biện bác với những người Do Thái có văn hóa Hy Lạp, nhưng mà họ không tin ông, họ đòi giết ông. Đó, khổ vì tin mừng ấy, bị tỉa sạch đó. Các anh em ông thấy ông nguy hiểm quá, đường đi đến miền khác, miền Tắc Sâu. Và từ bây giờ hội thánh ở khắp miền Jude, Galilee và Samari được bình an và ngày càng thêm đông người nhờ có Chúa Thần hướng dẫn. Đó, rõ ràng đó là một con người làm chứng nhờ lời Chúa được thánh tẩy thì xin nhiều hóa trái hơn. Ông Phaolô được thánh tẩy, được thác vào Giêsu. Ông Phaolô bằng lòng chết vì rao giảng tin mừng, thì thêm nhiều người tin hiểu sự bình an. Đó, chúng ta mới đọc ở bài đọc xin tông đồ công vụ. Khi công đoàn được bình an và ngày càng thêm đông số ấy, phải là một cái công đoàn sống lời Thánh Gioan tông đồ mà chúng ta cũng vừa mới đọc ở bài đọc thứ hai, 1 Gioan chương 3 câu 18 đến câu 24. Ông Gioan nói với các tín hữu bằng thuật ngữ là các con thơ bé, tức là anh em phải trở nên một cộng đoàn đức tin sống tinh thần như những trẻ nhỏ. Anh em hãy yêu thương nhau không phải bằng đầu môi trong lưỡi, mà yêu thương nhau cách chân thật bằng việc làm. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, tức là đến với Chúa chúng ta biết có tội mình phải sám hối, lòng có cáo tội chúng ta, thì chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa còn cao cả hơn, Ngài biết đến mọi sự, tức là Ngài biết chúng ta sám hối, Ngài sẵn sàng tha tội cho chúng ta. Và như vậy chúng ta không còn bị cáo tội mình nữa, chúng ta hân hoan đến với Chúa, dạn dĩ đến cùng Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin với Ngài thì Ngài ban cho chúng ta, bởi vì chúng ta tuân giữ lời của Ngài và chúng ta yêu mến Ngài, làm những gì đẹp lòng Ngài. Vì ai yêu thương nhau thì cũng là yêu thương Thiên Chúa, phải tuân giữ các điều răn của Chúa đã truyền dạy. Ai ở lại trong Thiên Chúa thì người ấy mới thực sự làm nhiều việc tốt lành, đó là thực hành lời của Chúa. Bởi thế mà trở lại tin mừng Gioan chương 15 câu 2, Chúa Giêsu nói: cành nào gắn liền với thầy mà không sinh trái thì bị chặt đi. Tức là người Công giáo thuộc về Chúa Kitô mà không làm điều này trong Chúa thì bị chặt đi. Giáo huấn của cộng đồng Vatican thứ hai Chợ Hiến Tri Hội Thánh số 74 nói về loại người này: dù được tháp nhận vào thánh, nhưng nếu không kiên trì sống đức ái thì vẫn không được cứu độ. Tuy thể xác của người ấy thuộc về hội thánh, nhưng tâm hồn của người ấy ở ngoài hội thánh. Những con cái Thiên Chúa hãy nhớ rằng địa vị cao trọng của mình không phải do công đức của mình mà được cứu độ, nhưng do đặc sủng của Chúa Kitô ban cho. Cho nên nếu không đáp lại hồng ân ấy bằng tư tưởng, lời nói, việc làm thì chẳng những không được Chúa cứu độ mà còn bị phạt nghiêm khắc hơn. Đó, sống trong đức ái, sống trong hội thánh mà không kiên trì sống đức ái bị phạt nặng hơn, sau này khổ hơn những người không biết Chúa. Và Chúa Giêsu còn kết án những kẻ không muốn kết hợp với Ngài, thì chúng như là cành nho bị quăng ra ngoài, nó tự khô héo, người ta nhặt nó quăng vào lò lửa cho nó héo đi. Giăng chương 15 câu 6 tin mừng chúng ta mới đọc. Loại người này cũng trong Thiên Chiêu thấy số 14 nói rằng những ai đã biết rằng hội thánh Công giáo được Chúa Kitô thiết lập như một phương tiện cứu độ cần thiết, à, hội thánh gọi nói với chúng ta là hội thánh Công giáo là một phương tiện cứu độ cần thiết, chứ không phải là hội thánh tự bản chất có ơn cứu độ, chỉ là một phương tiện Chúa có thể cứu chúng ta ở ngoài hội thánh. Thì đương nhiên những người vô tình không biết Chúa mà cứ làm này theo lương tâm, không ai dạy họ biết hội thánh, đến chỗ hội thánh số 16 nói vậy, người đó cũng có thể được Chúa cứu độ. Cho nên hội thánh Công giáo là một phương thế cứu độ cần thiết mà vẫn không gia nhập hoặc không kiên trì sống trong hội thánh thì vẫn không được cứu độ. Bởi vậy những ai không cùng với Chúa Giêsu để hoạt động thì cho dù người ấy có làm được những việc lớn lao cỡ nào chăng nữa, trước sau ra cho bụi, vì đã là việc của loài người. Câu bổ chương 5 câu 38 sẽ thấy đã xác tín đó cho chúng ta. Và cũng tương tự ấy, Phaolô còn nói cường điệu hơn nữa ở một quanh tu trên 13 câu 3 nói rằng dù bạn có đưa hết gia tài sự nghiệp mà chia sẻ, hiến cả mạng sống bị thiêu đốt, mà bạn không có đức ái thì vẫn chẳng ích gì cho bạn. Đã bao giờ chúng ta đưa hết gia tài chia đâu, chúng ta đã mất mạng sống đâu? Vậy mà Phaolô bảo dù có làm điều đó mà không có đức ái vẫn là zero, thì chúng ta hiểu đức ái ở đây chính là Thiên Chúa. Một Giăng chương 4 câu 8, Thiên Chúa là đức ái, làm mọi việc tốt lành, giúp tận tình người ta mà không nhờ Giêsu, không với Giêsu, không trong Giêsu, không ở trong tình thương của Thiên Chúa, thì công việc ấy không thể có giá trị cứu độ bất cứ ai, bởi vì nó không tồn tại và không tôn vinh Thiên Chúa. Amen. Tôi